chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống hôm nay, trước tiên mời quý vị và các bạn cùng đến với mục câu chuyện bảo hiểm qua bài viết Cần đảm bảo quyền lợi người lao động công ty cổ phần luyện cán thép Gia Sàng. Tiếp đó là mục hỏi đáp bảo hiểm, sau đây là nội dung chi tiết. Mục câu chuyện bảo hiểm. Thưa quý vị và các bạn, công ty cổ phần luyện cán thép Gia Sàng hiện đã được tiếp tục sản xuất. Tuy nhiên hiện nay trên 200 người lao động cũ của công ty quay lại làm việc vẫn chưa tiếp tục được đóng bảo hiểm xã hội do công ty còn nợ bảo hiểm xã hội trên 6,6 tỷ đồng. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Để giải quyết các quyền lợi cho người lao động, các ngành chức năng của tỉnh cũng đã tích cực vào cuộc và đã có những đề xuất hướng giải quyết.
Công ty cổ phần luyện cán thép Gia Sàng đóng tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, tiền thân là nhà máy luyện cán thép Gia Sàng Thái Nguyên, trực thuộc công ty gang thép Thái Nguyên. Trước đây, công ty đã từng là niềm tự hào về một doanh nghiệp thép đầu ngành và trở thành biểu tượng cho sự phát triển lớn mạnh trong ngành công nghiệp nặng. Năm 2007, công ty được cổ phần hóa với tổng số lao động, khi đó khoảng trên 1.000 người. Năm 2011, công ty cổ phần luyện cán thép Gia Sàng đã tụt dốc không phanh do quá trình sản xuất kinh doanh bị thua lỗ. Ông Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh cho biết.
Sau khi mà chuyển đổi, thì nó sau được một số năm thì bắt đầu nó có khó khăn. Nó khó khăn trong sản xuất. Mà đã khó khăn trong sản xuất thì dẫn đến cái quyền lợi người lao động thì thường là sẽ không được đảm bảo đầy đủ. Thế thì với cái sự mà thực hiện mà chưa đủ cho người lao động đó mà trên cơ sở cái khó khăn của doanh nghiệp thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn đề nghị với tỉnh là đã tạm hoãn thời gian đóng bảo hiểm cho họ trong lúc sản xuất khó khăn để họ khắc phục. Tuy nhiên là sau thời gian hoãn thì cũng cái khắc phục khó khăn và để tổ chức sản xuất lại cũng không đạt được theo cái nguyện vọng cũng như là ý định của mình, đơn vị tiếp tục khó khăn và đến giai đoạn tiếp theo thì đơn vị đã dừng hẳn.
Theo thống kê, chỉ chưa đầy 3 năm, tổng khoản nợ của công ty cổ phần luyện cán thép Gia Sàng lên tới 121,3 tỷ đồng và không còn khả năng thanh toán. Các khoản nợ lớn như ngân hàng thương mại 54 tỷ đồng, thuế trên 10 tỷ đồng, lương bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động trên 29,3 tỷ đồng, đối tác 30 tỷ đồng. Năm 2014, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên đã kiện công ty cổ phần luyện cán thép Gia Sàng và Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ra bản án số 07 ngày 8 tháng 1 năm 2014, buộc công ty phải thanh toán khoản vay trên 38,8 tỷ đồng và lãi suất cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên. Sau rất nhiều cuộc thương thảo, Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thái Nguyên, Ban lãnh đạo công ty cổ phần luyện cán thép Gia Sàng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên đã thống nhất về việc giải quyết thi hành án bằng cách thanh lý bán đấu giá toàn bộ khối tài sản trên đất của doanh nghiệp này với số tiền khởi điểm là gần 56,8 tỷ đồng để trả nợ. Một yêu cầu được các bên có quyền lợi liên quan đến khối tài sản của công ty cổ phần luyện cán thép Gia Sàng thế chấp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên đưa ra là tổ chức cá nhân chúng đấu giá không được tháo dỡ nhà xưởng, dây chuyền sản xuất mà phải đầu tư để tái sản xuất. Đầu năm 2016, công ty cổ phần thương mại Thái Hưng là doanh nghiệp duy nhất có thể đáp ứng được các yêu cầu nói trên. Cam kết sau khi mua được toàn bộ tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất sẽ không tháo dỡ tài sản là thiết bị, tư liệu sản xuất mà tiếp tục đầu tư để tái sản xuất thép cán, khôi phục trạm điện 110 kV để giải quyết việc làm và bảo vệ quyền lợi cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội. Ông Đoàn Mạnh Thắng, trưởng ban chính sách Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết.
Với vai trò tổ chức mạng thì tất cả các cuộc họp cũng như là các chương trình làm việc với công ty thì chúng tôi đều tham gia với cái quan điểm là sẽ tìm mọi cách để bảo vệ quyền lợi chính đáng người lao động. Trong đó ưu tiên thứ nhất sẽ là phải thanh toán các khoản nợ lương cho người lao động. Thì ở đây thì có nhiều khoản nợ lương, ví dụ như nợ tiền của người lao động tự bỏ tiền ra để chốt sổ bảo hiểm. Cái thứ hai là nợ tiền lương người lao động đi làm mà chưa trả được. Cái thứ ba là nợ các khoản tiền mà chấm dứt hợp đồng lao động. Thế thì sau khi mà có các cái khoản tiền chi phí mà thu được qua bán đấu giá thì chúng tôi đề nghị là với các cơ quan chức năng cũng như là với chỗ công ty tập trung xây dựng phương án chi trả, trong đó thì ưu tiên phần trả thanh toán bảo hiểm cho người lao động để giải quyết những vấn đề mà các chế độ của người lao động.
Được biết trước đó gần 100 lao động đến tuổi nghỉ hưu nhưng do công ty nợ bảo hiểm xã hội nên họ không chốt được sổ và đồng nghĩa với việc không có chế độ hưu. Và để đảm bảo quyền lợi cho những người lao động này, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ngành chức năng liên quan của tỉnh có ý kiến đề nghị với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tạo điều kiện cho họ được tự bỏ tiền ra đóng khoản bảo hiểm xã hội mà công ty đã thu của họ nhưng chưa đóng bảo hiểm xã hội, đồng thời cho những người lao động này chốt sổ để được nghỉ chế độ. Trước những đề nghị của tỉnh Thái Nguyên và có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, gần 100 lao động này đã được nghỉ chế độ. Đây là sự quan tâm tạo điều kiện kịp thời của Đảng và Nhà nước đối với người lao động. Ông Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết, sau khi bán đấu giá tài sản của Công ty Cổ phần Luyện Cán Thép Gia Sàng với số tiền gần 57 tỷ, công ty đã trả cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên trên 38 tỷ tiền gốc và tiền lãi theo quyết định 70 của Chi cục Thi hành án Dân sự Thái Nguyên và chi phí liên quan đến thi hành án. Số tiền còn lại trên 17 tỷ và số tiền trên hiện đang được Chi cục Thi hành án Dân sự Thái Nguyên quản lý và thực hiện chi trả theo quy định. Và Sở Lao động cũng đã có những ý kiến đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh để ưu tiên giải quyết cho người lao động.
Tức là hướng thứ nhất là cũng tiếp tục đề nghị với ngân hàng có cái giải pháp hỗ trợ để doanh nghiệp có thêm cái tiền để chi trả cho người lao động. Và cái thứ hai là cái phần tiền còn lại đó thì cũng đề nghị là có những ưu tiên để thanh toán các khoản nợ cho người lao động. Thì trên cơ sở các cái khoản nợ đó thì chúng tôi cũng có chỉ đạo với Công ty Cổ phần Khai thác Gia Sàng là rà soát chi tiết cái nợ nào thật chính đáng và phải có những cái thông tin đầy đủ, ví dụ như nợ lương anh phải rõ nợ ai bao nhiêu và nợ như thế nào, hay là nợ bảo hiểm cũng vậy, và tất cả các khoản nợ người động thì đều yêu cầu đơn vị đều phải có những cái thống kê, có những cái báo cáo chi tiết, và khi cái báo cáo đó được đầy đủ thì được các nội dung báo cáo đó cũng như là cái danh sách với người nợ đó phải được công khai với toàn bộ người động của công ty.
Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thái Nguyên, tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2016, Công ty Cổ phần Luyện Cán Thép Gia Sàng còn nợ bảo hiểm xã hội trên 6,6 tỷ đồng, trong đó nợ gốc trên 3,9 tỷ đồng, tiền lãi trên 2,7 tỷ đồng. Ngoài ra công ty còn nợ các khoản tiền của người lao động như tiền người lao động bỏ ra mua thẻ bảo hiểm y tế, tiền người lao động tự nộp trước để chốt sổ bảo hiểm xã hội, các chế độ thanh toán cho công nhân lao động bị tai nạn rủi ro, tiền chấm dứt hợp đồng, v.v. và nợ các cá nhân, doanh nghiệp cho vay để ứng trước lương người lao động, v.v. Nếu các khoản nợ bảo hiểm xã hội của người lao động không được thanh toán kịp thời cho cơ quan bảo hiểm xã hội, thì đồng nghĩa với việc hơn 200 người lao động đã trở lại làm việc tại công ty sẽ tiếp tục không được đóng bảo hiểm xã hội trong những ngày tháng họ quay trở lại làm việc. Như vậy, quyền lợi của những người lao động này sẽ bị ảnh hưởng và không được đảm bảo. Chính vì thế, việc cần nhất bây giờ là giải quyết quyền lợi cho người lao động trong công ty, mà trước mắt là thanh toán khoản nợ động bảo hiểm xã hội để họ tiếp tục được đóng bảo hiểm xã hội, tạo cho họ niềm tin vững chắc công tác.
Mục Hỏi đáp bảo hiểm.
Trong mục hỏi đáp bảo hiểm này, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số câu hỏi liên quan đến chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội lĩnh vực hưu trí. Một giáo viên mầm non có tên Phạm Châu hỏi: Tôi là giáo viên mầm non, năm 2024 đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thiếu 5 năm đóng bảo hiểm xã hội. Vậy làm thế nào để tôi được hưởng tối đa tiền lương hưu? Tôi có được đóng một lần bảo hiểm xã hội cho 5 năm để được nhận lương hưu ngay không, hay phải chờ 5 năm sau để nhận lương hưu? Câu hỏi của bạn được trả lời như sau. Theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì người được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi trở lên, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên. Căn cứ quy định tại khoản 2 điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, tiền lương hưu tương ứng tỷ lệ 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính như sau. Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm. Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì cả lao động nam và lao động nữ được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. theo quy định tại khoản 4 điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, điều 6, điều 9 và điều 10 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì người thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm, tức là 60 tháng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định, nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm, tức 120 tháng, thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng. Đối chiếu các quy định nêu trên, trường hợp bà Châu đủ 55 tuổi đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên thì không thuộc đối tượng được đóng bảo hiểm xã hội một lần cho 5 năm để được hưởng ngay, tính từ tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền một lần cho 5 năm, lương hưu với mức tối đa. Chuyên mục Bảo hiểm xã hội đến đây xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.